là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những đổi thay mạnh mẽ từ chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả của dự án nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
6 tháng đầu năm nay, huyện Yên Bình thu ngân sách đạt 178 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch tỉnh giao, trong đó thu từ đất được 57,5 tỷ đồng bằng 50% dự toán giao. Thu từ ngoài quốc doanh đạt 63% dự toán. Tuy nhiên, một số nguồn thu chưa đạt cao, thu từ quốc doanh, thu lệ phí trước bạ. Năm 2022, huyện Yên Bình được tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 330 tỷ đồng, trong đó thu từ tiền giao đất là 115 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã thành lập được tổ công tác rà soát đôn đốc thu ngân sách tại các xã thị trấn, hỗ trợ được 100% các xã thị trấn xây dựng kế hoạch thu ngân sách 6 tháng cuối năm, đồng thời tăng cường rà soát vào các nguồn thu từ tiền thuê đất, dự kiến đấu giá các khu đất dịch vụ thương mại, tiếp tục thành lập tổ công tác để rà soát các đối tượng kinh doanh trên địa bàn và thực hiện theo lộ trình tăng thuế hàng năm.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã cơ cấu hóa mặt đường bê tông được 620 km. Tuy nhiên, đối với đường kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng loại 1 vẫn đạt thấp. Đường bê tông xi măng loại 1 là các tuyến đường liên xã liên thôn có bề rộng mặt đường là 3,5m đến 4,5m. Tuy nhiên, đến nay thực hiện trên 400 km nhưng chỉ có hơn 70 km theo đúng quy định 3,5m đến 4,5m. Bên cạnh đó, một số tuyến kiên cố hóa mặt đường bê tông chưa đắp lề đường đảm bảo từ 0,5m đến 0,75m. Hệ thống rãnh dọc thoát nước hai bên đường chưa được quan tâm đầu tư xây dựng để đảm bảo thoát nước và ổn định công trình.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Yên Bái đã phát hiện 67 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, đã khởi tố 1 vụ, 9 bị can, xử phạt hành chính 66 vụ, phạt tiền gần 320 triệu đồng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tuy tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh diễn biến không phức tạp, không để xảy ra các vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhưng vẫn xảy ra các vi phạm liên quan đến vấn đề xử lý chất thải công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm quy định trong hoạt động khoáng sản, vi phạm quy định về quản lý rừng, phát triển và bảo vệ rừng.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội trường Ủy ban dân xã Đào Thịnh, huyện Diễn Yên vừa diễn ra tọa đàm truyền cảm hứng thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động của dự án sự tham gia nâng cao năng lực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế xã hội tại Yên Bái, Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ và tổ chức cứu trợ trẻ em và Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi điều phối và quản lý tài trợ. Tham gia tọa đàm có lãnh đạo xã, trưởng ban quản lý dự án tại xã Đào Thịnh, bí thư huyện Đoàn Trấn Yên, các đại biểu đại diện các tổ chức nằm trong ban quản lý dự án, đại diện ba nhóm thanh niên đã được dự án phê duyệt tài trợ, gồm sáng kiến khởi nghiệp sản xuất các sản phẩm từ cây gỗ quế, sáng kiến vườn ươm cây khôi nhung giống và sáng kiến khởi nghiệp xưởng gia công lắp đặt nhôm kính. Các dự án đã chia sẻ về việc triển khai thực hiện, những khó khăn, bài học kinh nghiệm khi khởi nghiệp, sự hỗ trợ, những kỹ năng từ lớp tập huấn, chia sẻ các cách giải quyết vấn đề bán hàng và những dự định trong tương lai. Hiệu quả của dự án đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Buổi tọa đàm giúp thanh niên được bày tỏ ý kiến, quan điểm, tự tin hơn vào năng lực của bản thân, tự tin hơn trong chặng đường lập nghiệp, tìm kiếm được các nguồn lực hỗ trợ và kết nối học hỏi kinh nghiệm. Đoàn viên thanh niên tham gia buổi tọa đàm có định hướng về các lĩnh vực nghề nghiệp, định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp ngay tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 khi đang tuần tra kiểm soát tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 21T5-4446, không gương chiếu hậu, không mũ bảo hiểm, vượt đèn tín hiệu giao thông và chở theo Bùi Quang Dê, sinh năm 2006, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trước mặt lực lượng cảnh sát giao thông. Tại cơ quan công an, hai thanh niên đã khai nhận cố tình lạng lách đánh võng thách thức lực lượng cảnh sát giao thông. Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2011, khi Yên Bái bắt đầu triển khai xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 2 trên 157 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, 17 trên 157 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Nhưng đến nay toàn tỉnh đã có 88 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 3 địa phương là huyện Trấn Yên, thị xã Nghi Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Những kết quả trên là minh chứng cụ thể cho sự định hướng đúng đắn của các cấp ủy Đảng, sự sáng tạo trong cách làm của mỗi địa phương và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
Tất bật dọn dẹp lại nhà văn hóa thôn vẫn còn vương mùi sơn mới, bà Nguyễn Thị Tiếp cũng như người dân thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình phấn khởi bởi mơ ước bao đời của hơn 100 hộ dân về có một nhà văn hóa nay đã thành hiện thực. Được xây dựng theo phong cách khá hiện đại theo lối nhà ngang, nhà văn hóa thôn rộng chừng 200m² với đầy đủ trang thiết bị như bàn ghế, loa đài, quạt điện đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu về hội họp và sinh hoạt văn hóa văn nghệ của nhân dân, bà Tiếp chia sẻ.
Ước mơ của bà con chúng tôi là rất là mong là có một cái nhà văn hóa khang trang, đẹp đẽ để thay đổi hình ảnh của quê hương. Thế đến hôm nay thì chúng tôi đã, ước mơ của chúng tôi đã thành sự thực và nhà văn hóa của thôn chúng tôi đã hoàn thành và rất là cảm ơn nhờ Đảng và Chính phủ ở cấp trên đã quan tâm để tạo điều kiện để chúng tôi có cái nhà văn hóa như ngày mong muốn của mọi bà con chúng tôi.
Với xuất phát điểm thấp khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Bảo Ái với trên 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua 10 năm, xã Bảo Ái đã có những bước tiến mạnh mẽ khi kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đạt trên 37 triệu đồng một người một năm. Hệ thống giao thông được đồng bộ với gần 36 km đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, bê tông hóa, 100% người dân được sử dụng điện an toàn. Diện mạo nông thôn mới thay đổi, đời sống của người dân ngày càng trở nên khấm khá, từ đó làm tăng thêm niềm tin của người dân với Đảng và chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đối với xã Bảo Ái thì đặc thù là trên 60% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đấy thì cùng với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu thì đến nay thì bên cạnh cái sự cố gắng của hệ thống chính trị thì quan trọng nhất là sự đồng thuận của nhân dân. Đấy thì sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì nhân dân rất đồng thuận ủng hộ. Thì đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đấy và cái bộ mặt nông thôn mới của xã hiện nay được nhìn thấy là quan trọng là tinh thần của nhân dân rất là phấn khởi, hồ hởi, ủng hộ cho hệ thống chính trị của xã và nâng lên cái tinh thần và nhân dân đóng góp ủng hộ cho địa phương về công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đóng góp kinh phí để làm đường giao thông nông thôn, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm thế thì nhân dân rất là ủng hộ.
Chỉ tính trong vòng 10 năm trở lại đây với quan điểm nhà nước và nhân dân cùng làm, toàn tỉnh đã kiên cố hóa trên 7.600 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa nâng cấp làm mới trên 700 công trình thủy lợi, đầu tư nâng cấp sửa chữa và mở rộng lưới điện của các xã xây dựng nông thôn mới. Các xã đều có điểm phục vụ bưu chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. Hầu hết các xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến từng thôn bản. Đặc biệt, người dân có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tại cơ sở. Chị Trần Thị Thu Phương, thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Mình có thường xuyên đến trạm y tế để thăm khám định kỳ. Ở đây thì không gian và cơ sở vật chất rất là đầy đủ và sạch sẽ. Các y bác sĩ ở đây thì rất là tận tình, chu đáo, thăm khám và tư vấn về chế độ ăn uống, uống các loại thuốc bổ, rất là chu đáo, nhiệt tình.
Những đổi thay mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Yên Bái đã và đang tạo ra bước đột phá, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, Yên Bái đã hình thành những vùng quê nông thôn mới, từ trong cách nghĩ, cách làm đến hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng cho sự phát triển bền vững của mỗi vùng quê.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Với khung chính sách pháp luật về bình đẳng giới tương đối đầy đủ, hoàn thiện, do vậy tại Việt Nam, việc thực hiện một trong ba mục tiêu thiên niên kỷ là tạo sự bình đẳng giữa nam và nữ, nâng cao vị thế cho phụ nữ đã được hoàn thành trước thời hạn từ năm 2015. Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới vẫn tồn tại dai dẳng, thể hiện trong nhiều mặt của đời sống xã hội tại các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái. Thực tế, do đặc điểm về văn hóa, điều kiện kinh tế nên tình trạng bất bình đẳng, bạo lực trên cơ sở giới tại Yên Bái, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khá nhức nhối. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, với sự hỗ trợ của tổ chức Haga thông qua dự án nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới, một số địa phương trong tỉnh đã tìm được hướng đi hiệu quả nhằm cải thiện và hạn chế tình trạng này. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Nhung.
Lập gia đình khi tuổi đời còn khá trẻ, lúc đầu vợ chồng chị Triệu Thị V, thôn An Hợp, xã Minh An, huyện Văn Chấn rất yêu thương nhau. Tuy nhiên do áp lực kinh tế cùng với những khó khăn trong cuộc sống gia đình, cộng thêm khoảng cách địa lý trong thời gian chị phải đi làm ăn xa đã khiến cho sự ghen tuông mâu thuẫn trong gia đình dần nảy sinh. Mâu thuẫn không được hòa giải dẫn đến những cuộc cãi vã tranh chấp ngày càng thường xuyên và nặng nề, đỉnh điểm là những lần giải quyết bằng bạo lực gây ra nhiều tổn thương lâu dài về tinh thần và thể chất cho chị V. Mặc dù đã không ít lần chịu sự đánh đập giày vò của chồng, nhưng với tâm lý nhẫn nhịn, cam chịu, thậm chí coi đó là đương nhiên, khiến cho tình trạng này kéo dài nhiều năm liền. Chị V chia sẻ.
Đầu tiên là gia đình tôi là không có một tí hạnh phúc nào, bởi vì gia đình rất là lục đục, đánh nhau, khử nhau suốt ngày. Nhưng mà bởi vì là tôi nghĩ là bản thân tôi là một người đàn bà phụ nữ yếu đuối, chân yếu tay mềm, mình không làm được cái gì mình cũng nhờ vào chồng và con thôi. Thì đôi lúc là chồng có đánh mình hoặc là chửi mình thì mình cũng cố gắng nín nhịn được lúc nào, nhịn được câu nào, là gia đình êm ấm câu đấy.
Cũng là một trong những nạn nhân của bạo lực gia đình, đã 10 năm nay, chị Nguyễn Thị Mờ, thôn An Hợp, xã Minh An phải sống trong căng thẳng, lo lắng và những tổn thương chồng chất về cả tinh thần lẫn thể xác. Những trận đòn roi và sự trốn chạy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, không biết phải chia sẻ và tìm sự giúp đỡ từ ai. Chị Mờ từng nhiều lần nghĩ tới việc tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân. Chị Mờ tâm sự.
Trước kia gia đình thì cũng khó khăn, chồng hay cãi cọ, đánh đập nhiều khi, chồng khi đánh tím thâm đỏ vào ấy, khổ lắm. Thế là cũng chạy rồi là trốn rồi lên đồi lên đường rừng. Lúc đấy tôi nhiều lúc nghĩ thì các bạn là ôi giời khổ như thế này thì chắc bằng cách mà chết thôi.
Những câu chuyện như trên không phải là hiếm và đây cũng chỉ là hai trong số nhiều phụ nữ đã và đang là nạn nhân của bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình trên cơ sở giới tại tỉnh Yên Bái. Theo thống kê, mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hàng trăm vụ bạo lực gia đình xảy ra. Mỗi vụ việc, mỗi nạn nhân là một hoàn cảnh, không ai giống ai. Tuy nhiên, họ đều có một điểm chung là sự thiếu hiểu biết về bạo lực gia đình cũng như những kỹ năng để hạn chế và chấm dứt tình trạng này. Anh Nguyễn Hải Bằng, cán bộ tư pháp xã Minh An, huyện Văn Chấn nói.
Trước đây thì cái nhận thức của trong cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, từ cấp thôn, thế rồi là người dân, liên quan đến cái bạo lực gia đình thì một số như là các gia đình thì các bà vợ hoặc những người con là người ta không nhận thức được, người ta cho thế là cái chuyện bình thường trong gia đình, ông chồng có nóng một tí không sao, hay là ông có uống rượu và ông ấy có lẻ nhà hay ông ấy đánh đập thì cũng tự thi không báo cáo. Thậm chí có khi là công an viên hay trưởng thôn thấy đánh nhau to nhưng mà đến nhà thì chị bảo không việc gì đâu, các chú các bác cứ về việc nhà tôi thì nó thường xuyên xảy ra ấy mà, người ta không có trình bày, người ta không hợp tác.
Trước những thực trạng về tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình trên cơ sở giới tại tỉnh Yên Bái, từ cuối năm 2019 đến tháng 5 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với tổ chức HAGA triển khai dự án nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới tại hai xã Minh An và Bình Thuận của huyện Văn Chấn. Với chuỗi các hoạt động chính gồm cung cấp dịch vụ quản lý ca và tham vấn sang chấn cho những ca phức tạp, thành lập nhóm phản ứng nhanh, tổ chức các khóa tập huấn và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ từ cấp tỉnh tới thôn bản. Sau 36 tháng triển khai, mục tiêu giúp phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán người và những người có nguy cơ được tăng cường sự an toàn, phúc lợi và tiếng nói của bản thân đã được thực hiện hiệu quả với sự chuyển biến tích cực trong từng cá nhân, mỗi gia đình, địa phương. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đánh giá.
Sau 3 năm triển khai cái hoạt động dự án thì chúng tôi thấy rằng là cái kết quả đạt được lớn nhất của dự án nó đã tác động trực tiếp tới người dân. Và nó làm thay đổi những cái quan điểm, những cái suy nghĩ, những cái hành vi của người dân. Họ vừa có kiến thức, kỹ năng về công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người hay phòng chống xâm hại phụ nữ trẻ em. Mà cá nhân họ còn trở thành những cái tuyên truyền viên rất là tích cực, lan tỏa với rất nhiều người khác trong cộng đồng, trong địa phương. Đấy là cái hiệu ứng xã hội. Cái thứ hai nữa là cái sự thay đổi về cái sự nhận thức của cấp ủy chính quyền, các cấp, phải nói từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện và cấp xã rất là rõ rệt. Thế và đây cái sự tham gia của các lãnh đạo chính quyền hoặc các cái tổ phản ứng nhanh, rồi tham gia vào các cái nhóm hoạt động, cái ban chỉ đạo để tổ chức triển khai và lãnh đạo chính quyền thấy rõ hơn cái trách nhiệm của mình.
Có được những kết quả như trên, là nhờ sự nỗ lực lớn từ những người thực hiện dự án, chính quyền địa phương và chính những người bị cũng như là những người gây bạo lực. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, trong 3 năm triển khai dự án đã hỗ trợ cho 270 trường hợp nạn nhân bị bạo lực, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, giúp họ thay đổi rõ rệt về mặt hiểu biết, kỹ năng, tự tin chia sẻ câu chuyện của mình và có khả năng giúp đỡ người khác vượt qua tình trạng bạo lực. Dự án cũng thành lập một nhóm đồng đảng nam và một nhóm đồng đảng nữ với sự tham gia của 34 thành viên tại xã Minh An và tổ chức hoạt động thường xuyên để các thành viên trong các nhóm đồng đảng tìm hiểu về kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tạo không gian giúp các thành viên được chia sẻ, tư vấn giúp cải thiện thái độ và hành vi của họ đối với bạo lực phụ nữ trẻ em. Cùng với đó, dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 8 cuộc truyền thông và cuộc thi về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, thu hút hàng nghìn lượt tham gia. Chị Triệu Thị V, thôn An Hợp, xã Minh An, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Đến bây giờ thì gia đình vợ chồng cũng biết yêu thương nhau này, rồi là biết chăm sóc nhau này, rồi là gia đình trong tài sản công chia sẻ về công việc này, về động viên nhau này. Nói chung đến bây giờ thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc.
Anh Triệu Đức Tê, một trong những thành viên của nhóm đồng đảng nam, nói:
từ cái buổi tham gia cái chương trình Haga này thì rút ra được nhiều cái bài học, có thi chuyện nóng tính với lại ăn chơi, rồi về vợ chồng nói chung là cũng thông cảm cho nhau, kể cả công việc cũng thế, tất cả mọi việc thì cũng cùng nhau làm, nói chung là mình thấy hạnh phúc hơn.
Một trong những thành công lớn của dự án là việc nâng cao hiểu biết, năng lực về phòng chống bạo lực phụ nữ, trẻ em gái và hỗ trợ các trường hợp dựa theo hiểu biết về sang chấn cho 80% cán bộ tại hai xã được thụ hưởng. Thực hiện mục tiêu này, dự án đã tổ chức 19 khóa tập huấn cho 80 lượt cán bộ từ cấp tỉnh tới tận thôn bản và thành lập 2 tổ phản ứng nhanh tại hai xã Minh An, Bình Thuận với sự tham gia đồng bộ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, qua đó phát huy tính chủ động của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc nắm tình hình và giải quyết các vụ việc xảy ra tại địa phương. Ông Triệu Đức Quý, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh An, huyện Văn Chấn nói:
khi mà được tham gia cái tổ chức HARA, được nhận diện được cũng như các cái hành vi cũng như là trách nhiệm của những cái cơ quan tổ chức thì hiện nay thì cũng không cần đến phải nhờ đến cái việc mà người ta phải đơn từ nữa, mà khi mà có vụ việc xảy ra thì khi nhận được thông tin thì yêu cầu các cái cơ quan chức năng này phải vào cuộc ngay. Sau những cái vụ việc xảy ra thì được quản lý theo dõi để khi đến khi nào chấm dứt thì mới thôi. Thế thì trong cái quá trình nhất là về sinh hoạt các cái câu lạc bộ thì có những cái dấu hiệu xảy ra thì họ chia sẻ và thông tin ngay đến tổ để biết để có cái hỗ trợ giúp đỡ.
Trong kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2025 đã đưa ra mục tiêu phấn đấu hàng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định của pháp luật, 95% người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe, 85% người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực và 95% xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Từ những mục tiêu trên có thể thấy quyết tâm của tỉnh Yên Bái trong việc nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Với sự quyết tâm đó cùng với những nỗ lực mà các cấp, các ngành và người dân thì những chương trình như dự án nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới do tổ chức HAGA thực hiện đã và sẽ tạo động lực không nhỏ góp phần phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã triển khai trên toàn quốc ứng dụng báo cháy 114 nhằm tạo thêm kênh thông tin thông báo nhanh về các vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn đến các lực lượng chức năng và giúp người dân tiếp nhận các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn một cách nhanh nhất. Tại tỉnh Yên Bái, việc triển khai app báo cháy 114 được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tích cực thực hiện nhằm góp phần bảo vệ an toàn, giảm thiểu rủi ro đến tài sản và tính mạng người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ứng dụng báo cháy 114 là ứng dụng miễn phí gồm 6 tính năng chính là gọi 114, gọi bằng hình ảnh trực tiếp, yêu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng, tin phòng cháy chữa cháy và tôi an toàn nhằm hỗ trợ người dân thông báo cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sự cố cháy nổ, đồng thời cung cấp thông tin về kỹ năng, thông báo tình trạng sức khỏe của người sử dụng tại khu vực xảy ra cháy nổ đến lực lượng chức năng và người thân. Trong đó, tính năng nổi bật được coi là bước ngoặt mới để nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hỗ trợ người dân thông báo đến cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhanh nhất những thông tin cháy nổ, sự cố, tai nạn thông qua hình ảnh, video, âm thanh, giúp cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xác minh đúng vị trí xảy ra cháy nổ, cần cứu nạn cứu hộ, quy mô tính chất vụ việc nhằm triển khai lực lượng phương tiện để nhanh chóng dập tắt đám cháy, đồng thời loại bỏ những tin báo giả. Đại úy Trần Quang Trung, đội công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái nói:
trước khi chưa có cái cài đặt 114, trong quá trình báo cháy tới lực lượng cảnh sát phòng cháy gặp nhiều khó khăn, như là nhất là thông báo về cái vị trí chính xác xảy ra vụ cháy, truyền tải cái hình ảnh tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chưa thể truyền tải được trực tiếp. Nhưng khi hướng dẫn cho các cái đơn vị hộ kinh doanh, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cài đặt cái 114 này, khi xảy ra cháy nổ thì cái báo cháy đến lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy một cách dễ dàng, truyền tải chính xác cái vị trí xảy ra báo cháy, hình ảnh các vụ cháy đối với đến lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Qua đó là trong cái quãng đường di chuyển hoặc chỉ đạo công tác chữa cháy là đến để đến đám cháy một cách nhanh nhất và nhanh chóng để xác định được là đối với đám cháy chất cháy là gì, để khi đến trực tiếp đám cháy thì làm sao mà để triển khai cái lực lượng, phương tiện và chữa cháy một cách có hiệu quả.
Với đối tượng hướng đến là người dân, ứng dụng báo cháy 114 được thiết kế dễ cài đặt, dễ sử dụng, phong phú về hình thức thông tin báo cháy. Để sử dụng ứng dụng, người dân sẽ truy cập vào Google Play hoặc Apple Store, tải ứng dụng báo cháy 114 và tiến hành cài đặt, đăng ký theo các bước theo hướng dẫn. Đảm bảo việc tiếp nhận thông tin qua ứng dụng, Công an tỉnh đã đầu tư lắp đặt các thiết bị hiện đại, duy trì đường truyền Internet tốc độ cao và bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận xử lý tin báo cháy nổ, tai nạn, sự cố. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cũng chỉ đạo cán bộ phòng cháy chữa cháy và phối hợp với lực lượng công an các huyện, thị, thành phố tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng app báo cháy 114. Đại úy Trần Quang Trung, đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ kế hoạch đối với tất cả các cơ quan ban ngành trên địa bàn toàn tỉnh, đối với các hộ kinh doanh, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái về việc triển khai các hướng dẫn cài đặt cái app 114, tiếp tục xây dựng các kế hoạch tuyên truyền trên các cái thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử một cách sâu rộng, từ các người dân ở vùng sâu vùng xa cũng nắm được để cài đặt cái app 114 này.
Đại úy Hoàng Vũ Trung, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Văn Yên cho biết thêm:
đối với lại địa bàn huyện Văn Yên thì chưa có đội phòng cháy chữa cháy tại địa bàn huyện và chưa có xe chữa cháy chuyên dụng. Do vậy là việc phát triển ứng dụng 114 đối với lại người dân, để người dân có thể thông báo những cái tình hình cháy nổ ở trên địa bàn huyện đến các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là cơ quan phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, là rất là hữu ích.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, trong 3 tháng đầu năm toàn tỉnh chỉ xảy ra 10 vụ cháy nổ, gây thiệt hại hơn 800 triệu đồng và không có thiệt hại về người. Đó là kết quả đáng mừng trong điều kiện đầu tư về công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại tỉnh còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ở các huyện vùng xa khó khăn. Để đạt kết quả đó là do nhận thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy của người dân đã được nâng lên, trong đó có việc ứng dụng qua app báo cháy 114. Nhờ vậy, việc ứng dụng app báo cháy 114 trở nên phổ biến và trở thành một trong những công cụ hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong cộng đồng dân cư. Ông Triệu Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
trên địa bàn xã, về cái trình độ nhận thức của người dân là khó khăn, hay địa hình phức tạp, và để tháo gỡ khó khăn này, xã đã vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân là cài cái app 114. Và khi mà cài được cái app 114 này là rất là có tiện lợi cho người dân, đặc biệt là trong công tác là báo cháy khi mà có vụ việc mà bị cháy trên địa bàn thì là dùng cái app này để mà thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng. Đồng thời là trong cái app này là có cái tiện lợi đó là người dân là biết được cách là phòng cháy chữa cháy, biết cách được là thoát nạn, thoát hiểm, rồi là nắm bắt được kỹ năng thoát hiểm trong cái công tác phòng cháy, góp phần làm tăng cái nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn cũng như là của người dân. Từ đó là đã góp phần làm tốt công tác không để xảy ra cháy trên địa bàn cũng như là góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Là một trong những tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mậu A, huyện Văn Yên, anh Nguyễn Văn Hoàng rất quan tâm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy để hạn chế thiệt hại về tài sản và đảm bảo tính mạng của bản thân. Do vậy, từ sau khi hướng dẫn cài đặt app báo cháy 114, anh Hoàng đã tích cực tìm hiểu những thông tin hữu ích về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như trang bị thêm cho mình kiến thức xử lý tình huống trong các trường hợp tai nạn, cháy nổ, thiên tai. Đối với anh cũng như rất nhiều tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mậu A, một nơi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, thì app báo cháy 114 thật sự hữu ích trong điều kiện bận rộn kinh doanh không có nhiều thời gian để thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sự triển khai đồng bộ nhanh chóng việc cài đặt ứng dụng báo cháy 114 cũng là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây. Anh Nguyễn Văn Hoàng, tiểu thương chợ Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cái app này của nó là app thông minh, rồi ai dùng điện thoại thông minh cũng có cái này, tải phần mềm này về thì để hướng dẫn cho người dân, người ta sử dụng cái app này để gặp đâu là phòng cháy chữa cháy thì mình được để mình gọi điện cho cái 114 này, thì qua cái app này thì mọi người nó sẽ an toàn hơn. Trong những thời gian rảnh rỗi thì mình có thể vào tìm hiểu những cái app này để xem có những ứng dụng của nó về phòng cháy chữa cháy và có nhiều cái của nó có tác dụng hơn để cho người dân mình tìm hiểu được nhiều cái để mình sẽ sử dụng được nó trong một cách hiệu quả nhất.
Trong thời điểm của cách mạng 4.0 đang phát triển mạnh mẽ và công tác tuyên truyền cùng với những đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tỉnh Yên Bái còn nhiều khó khăn, thì app báo cháy 114 là số hóa cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngao Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Vòng chung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước, đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.liênhoanphatthanh.vov.vn. Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.